18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 60. Phần 62 chân của Điền Ngạc như dạng ra, Đinh Nhị Cấu nằm úp sấp ở dưới thân cô, đưa hai bàn tay xuyên qua bắp chân. Với tư thế như vậy, có thể dùng hai tay của hắn vươn về phía trước, vuốt ve đến đôi bầu vú của cô, đồng thời lại có thể đưa tay xuống dưới lại, chà sát hạt đậu nhỏ âm bật của Điền Ngạc Như. Khi hắn đưa đầu gần đến sát giữa háng cô, cái mùi vị tanh tưởi ngây ngấy gắt gao của dịch nhờn, hòa lẫn cái mùi chua chua giống như cái mùi quần lót bị ẩm ướt bó chặt trong bộ phận sinh dục trong thời gian dài, lại thêm cái mùi khai khai mặn mặn của nước tiểu đọng lại, lại lan tỏa ra chui vào trọn vẹn trong mũi của hắn. Cũng thật kỳ lạ sự cảm nhận mùi tùy theo từng trường hợp đặc thù, cũng như mùi trái sầu riêng khi thưởng thức thì người bảo thối, kẻ khen thơm vậy. Đối với Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng thế, hít ngửi cái mùi như vậy, dường như cũng chưa đủ độ thấm, hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vạch ra hai bên mép lớn âm hộ, đưa mặt kê sát vào cái khe giữa của Điền Ngạc Như, vừa hít sâu vào thưởng thức thay vì liếm lên trên đầu hạt le, nơi tập trung mọi đường dây kích thích vào chung một chỗ. Hắn lại tập trung đem đầu lưỡi liếm ngoáy lên trên cái lỗ tiểu tròn tròn bé bé của cô, một sự nhột nhạt, đồng thời căng cứng buồn tiểu lại quậy phá bên dưới của Điền Ngạc Như. Cô bật cười xòa khi thấy lỗ tiểu của mình ngưng ngứa khó chịu, nên nảy người đẩy cái âm hộ lên trên, tránh né cái lưỡi chó hoang dại của hắn, đầu lưỡi bị trượt rời đến bên trong bắp đùi của cô. Bên trên làn da trắng hồng của đôi bắp đùi đã có vương vãi một ít dịch nhờn vậy ra đọng dính, hắn dùng cái lưỡi liếm thật sạch sẽ, sau đó mới dùng cái miệng đưa lên, bắt đầu mút liếm âm vật sưng phồng như đang chờ đợi. Hai bên bầu vú của Điền Ngạc Như cùng với cái bụng phập phồng kịch liệt, thỉnh thoảng từ cổ họng phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Rồi cũng dần dần tiếng đã lớn lên, nước suối dịch nhờn từ trong cái khe giữa âm hộ càng thêm tràn ra, hắn le cái lưỡi dài ra, đưa cái môi mình vào hai bên mép nhỏ, hút vào trong miệng, phong bế dịch nhờn không để trào ra bên ngoài. Đây là một loại hương vị độc đáo từ dịch nhờn tiết ra của riêng những người phụ nữ, vị không có ngọt, nhưng đều làm cho đàn ông say mê cảm thấy giống như là dòng nước ngọt trong lành. Đinh Nhị Cẩu đem toàn bộ dòng nước suối này nuốt xuống bên trong cổ họng, còn phát ra tiếng vang ọt ọt bay đến bên tai của Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như dường như sau khi nghe được tiếng hắn nuốt dịch nhờn dưới háng của mình, thân mình cô lại run rẩy càng thêm lợi hại. Giờ thì cô lại trượt cơ thể chuỗi xuống, tựa hồ muốn cái âm hộ của mình dính sát trên miệng của hắn. Hai bàn tay của Điền Ngạc Như nắm lấy đầu của hắn đè thật mạnh xuống cái âm hộ đầy lông của mình. Đinh Nhị Cẩu cũng không vừa gì, vươn lên nắm lấy hai bầu vú của cô, thô bạo nắn bóp, làm cho hai vùng thịt non đỏ như dứa mà luôn luôn thay đổi biến thành đủ loại hình dạng. Còn cái miệng của hắn lại vẫn đang dùng sức mút liếm toàn bộ bộ phận sinh dục Điền Ngạc Như. Như vậy trên dưới cùng lúc bị tấn công, khiến cho thân thể của cô không ngừng đong đưa, bụng dưới run run phập phồng không theo quy tắc, mất đi khống chế, càng lúc càng lớn tiếng rên rỉ, âm đạo bắt đầu có triệu chứng co rút siết chặt đầu khớp. Âm tinh tư trong tử cung đang từ từ hè mở tươm ra, a a, mau dùng cái đó chen vào đi. Điền Ngạc Như dùng đôi bàn tay xuyên qua cặp nách của hắn, hướng về phía trên kéo xốp lên, hai mắt dại đi, khóe mắt đẫm nước, đầu thì lắc lư không ngừng đong đưa, trên đầu cái kẹp tóc đã văng ra, tóc tai rối bời loà xòa trước trán. Nhưng lời thô tục của Điền Ngạc Như tạo cho hắn thêm sức mạnh vô cùng. Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng cắm vào cái hang ẩm ướt bắt đầu, hòa lẫn tiếng va chạm của hai bộ phận sinh dục, còn nghe tiếng rên phát ra dâm đãng, a a, em ơi, mau hơn chút nữa, làm cho chị chết đi. Điền Ngạc Như đã ý loạn tình mê, nói năng lộn xộn, thân thể đầy đặn nằm dưới thân thể của Đinh Nhị Cầu không ngừng vặn vẹo. Đinh Nhị Cầu biết rằng Điền Ngạc Như sắp tới đỉnh phong cực khoái, tình ái cao trào sắp xảy ra. Hắn thô bạo đút mạnh nhấp vào không thương tiếc cái lỗ đã khiến biết bao gã đàn ông mơ màng tưởng tượng được nó đưa vào một giấc mộng huyễn hoặc tiên cảnh. Bên trong âm đạo của cô đã kịch liệt co rút lại, xung quanh vách thành thịt non ép chặt như bú mút lấy đầu khớp của Đinh Nhị Cẩu, chứng minh cơn hứng của cô đã tới điểm cực hạn cuối cùng. Âm tinh đã trào ra như dòng nham thạch trước đó của hắn phun ra trong miệng của cô. Không lâu sau đó cô đã nằm sụi lơ ở trên giường, trên thân thể xinh đẹp, mũi miệng dồn dập những làn hơi thở gấp rút, thật lâu mới thở bình thường lại. Trên gương mặt Điền Ngạc Như, mồ hôi trên trán chảy ra thành dòng, đem những sợi tóc loà xòa từng sợi dính ở phía trên cái trán. Dương vật của hắn vẫn còn cứng rắn nghỉ ngơi ở bên trong cơ thể của cô, chưa có phun trào. Đinh Nhị Cẩu dùng tay vén gọn lên những sợi tóc dính vào trên trán cô, vừa định rút ra dương vật để cô từ từ hồi phục lấy sức thì Điền Ngạc Như lại ôm chặt lấy mông hắn giữ lại, đứng nhúc nhích. Không phải là em muốn cho cái đó an cư lạc nghiệp sao? Chị thích nó cứ nằm ở bên trong. Cô ôn nhu vuốt mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhị Cẩu, em có mệt không? Chị Ngạc Như, gần gũi với chị thì không có cảm giác mệt đâu. Xí, gạt người. Trong lúc nói câu này, Điền Ngạc Như lại ngẩng đầu hôn hắn một cái. Hì, không gạt chị đâu. Nếu một người đàn ông cam tâm tình nguyện làm chuyện này với người phụ nữ, chắc chắn là người đàn ông đó sẽ vui thích mà quên đi cảm giác mệt mỏi. Ừ, nói cũng có đạo lý. Điền Ngạc Như vừa nói xong, Đinh Nhị Cẩu lại đột nhiên phát hiện dương vật cắm ở trong cơ thể cô như bị bên trong âm đạo cuốn thêm một chút thật chặt. Tiếp theo là lần thứ hai, lần thứ ba. Trải qua mới vừa một phen kịch chiến sinh tử, âm đạo của Điền Ngạc Như vẫn còn tức giận co rút siết chặt lại đầu khớp của hắn. Âm tinh của cô dồi dào lại thêm một lần nữa tươm ra. Đinh Nhị Cẩu không thể không bội phục cấu tạo ở trong thân thể của Điền Ngạc Như, vừa có tố chất đặc biệt dẻo dai với tính năng lực rất là mạnh mẽ. Đinh Nhị Cẩu bị kích thích không tự chủ được cố nhấn dương vật vào sâu thêm một chút. Chị là một nữ yêu tinh, Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng tại bên tai cô nói. Hì, nữ yêu tinh mà lại xinh đẹp như thế này à? Điền Ngạc Như mỉm cười nói tiếp với hắn, em nếu muốn xuất tinh cứ xuất tại bên trong của chị không sợ sao? Sợ cái gì, cùng lắm thì sinh đứa bé cho em. Điền Ngạc Như thản nhiên nói với hắn, cô bắt đầu tự nảy cái mông lên để âm đạo ma sát dương vật của hắn. Đinh Nhị Cẩu rõ ràng cảm thấy tinh quan bắt đầu buông lỏng, bởi vì Điền Ngạc Như cùng hắn đối thoại tràn ngập những câu khiêu khích. Điền Ngạc Như cái mông đột nhiên hởi lên với tần suất nhanh, âm đạo liên tục cắn nuốt dương vật của hắn, giống như là cố ý muốn hắn xuất tinh. Là người đàn bà thành thục, cô cũng lý giải được nhu cầu sinh lý đàn ông, một khi đã muốn xuất tinh, nếu có muốn ngừng lại cũng không ngừng được, chỉ cần người phụ nữ châm thêm miếng mồi dẫn hỏa thì người đàn ông chỉ có nổ mạnh mới có thể tận tình phóng thích. Giờ phút này cô vẫn không ngờ Đinh Nhị Cẩu vẫn có thể chịu đựng được. Hắn rất nhanh phụ họa giận dữ đâm nhấp mạnh xuống cái hang động của cô, âm tinh còn đọng lại bên trong âm đạo trơn trượt không hề có một lực cản. Hắn biết cái âm đạo sâu thẳm của cô đã đem toàn bộ dương vật của hắn ngay ngắn nuốt trọn hết, bởi vì Điền Ngạc Như đang nhíu mày nhăn mặt như là bị thốn, toàn bộ trên thân người cô mồ hôi kích tình xuất ra ướt đẫm. Cuối cùng Đinh Nhị Cẩu đơn giản đem hai chân Điền Ngạc Như đặt lên trên vai, làm cái âm hộ của cô nâng cao thêm lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào để kéo dài thêm chút thời gian. a mau mau, chị yêu em chết mất chấm em au, mạnh nữa đi. Cái mông Điền Ngạc như hải lúc lên lúc xuống, bờ eo cũng lắc trái lắc phải xoay lấy, làm cho dương vật bên trong âm đạo trong lúc vừa rút ra rồi đâm vào, hai phiến hồng nộn mép nhỏ lật nhảy ra rồi lại cấn vào bên trong cửa miệng âm đạo, lúc ẩn lúc hiện, bên trong âm đạo lại từ từ co rút. Đột nhiên, nửa thân trên Điền Ngạc như cái lưng rời khỏi nệm giường, cong lên thành hình một cái cây cung, âm hộ hướng về phía trước nghênh đón côn thịt đinh nhị cẩu, thành vách thịt non âm đạo cũng thật chặt co rút lại. Miệng tử cung run rẩy hút lấy đầu khắc dương vật của hắn, đinh nhị cẩu cũng cảm giác được khoái cảm đang đến dồn dập bên trong cơ thể của mình. Tiếp theo âm tinh nóng bỏng bên trong âm đạo Điền Ngạc như một trận rung động không ngừng, thẳng tới lên hướng đầu khắc dương vật. Làn âm tinh ấm áp khiến cho dương vật đinh nhị cẩu cũng giật run lên vài cái, nhưng vì để cho Điền Ngạc như được kéo dài thêm cơn cực khoái, cho nên hắn cố nén khoái cảm xuất tinh, cắn răng cố sức nhất định trước hết phải để cho Điền Ngạc như tiết ra cạn kiệt âm tinh mới thôi. Đinh nhị cẩu lại một trận cuồng sáp đâm dương vật vào, rút ra như muốn tàn phá tất cả những trở ngại trên đường chinh chiến xuất quân chinh phục. Một lát sau, đinh nhị cẩu cảm thấy lưng mình một trận tê dại, cả người khoái cảm vô cùng, dương vật cũng đi theo run rẩy. Đinh nhị cẩu biết mình cũng sắp xuất tinh, vì thế hắn lại liều mạng hết sức đâm dương vật vào âm đạo Điền Ngạc như thật mạnh, để cho đầu khắc thật nhiều lần cắm sâu đến trên hoa tâm của cô. Tiếp theo một làn nóng bỏng dương tinh bắn thẳng đến trong chỗ sâu từ miệng cổ tử cung, Điền Ngạc như cơn hứng được giải tỏa vô cùng thỏa mãn, tựa như nổi điên lên, vùng vẫy cái âm hộ hẩy lên thật cao, kèm một trận run rẩy sướng khoái. Khi những giọt âm tinh cuối cùng trào ra miệng thì lẩm bẩm á á, lại sướng lại khoái chết nữa. Rồi đinh nhị cẩu lúc sau phát giác thân thể của hắn vẫn đang còn nặng nề đặt ở trên cơ thể của Điền Ngạc như, hắn vội vàng ngồi dậy, dương vật cũng theo hắn rút ra khỏi cửa miệng âm đạo của Điền Ngạc như. Hắn vẫn còn kịp quan sát nhìn đến chính giữa cái khe âm hộ, hai bên mép lớn trương lên ửng đỏ và hai bên mép nhỏ đã sưng phồng sung huyết lật ra bên ngoài chưa kịp khép kín, một dòng sữa trắng hỗn hợp tinh dịch và âm tinh như vú của con bò sữa đang được vắt bóp chảy ra thành dòng yểu chảy xuống trên tấm đệm giường. Trong lúc đinh nhị cẩu với Điền Ngạc như đang đẩy đưa không ngừng chiến đấu, thì Đàm Khánh Hổ đang bù đầu chuyện mấy cụ ông mà mình đang giam giữ, mãi đến giờ này mới báo cáo nhanh tình huống cho Điền Gia Lượng. Nghe xong, Điền Gia Lượng bực bội, nổi đóa chửi cho một trận nên thân: "Bí thư Điền, việc này em cũng là bất đắc dĩ, em mới làm như thế, nếu không những người vi phạm luật kế hoạch hóa chạy trốn tới xứ khác sinh con sẽ không quay trở về đâu." Mẹ kiếp, Đàm Khánh Hổ, cậu nghe cho rõ đây, nếu bức thiết thì cậu phải đi xứ khác lùng cho bằng được họ mang về trở về, chứ cũng không thể tự ý một mình đem các ông bà già mang giam ở văn phòng ủy ban kế hoạch hóa gia đình. Cậu có hiểu làm như vậy là vi phạm về tội giam giữ bắt người trái pháp luật không? Ai biết được trong số những người già này có ai bị bệnh hoạn hay không? Nếu xảy ra chuyện ngay tại ủy ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta thì là cậu chịu trách nhiệm hay là tôi chịu trách nhiệm? Tôi cho cậu biết, lo chăm sóc sức khỏe và ăn uống cho các cụ già này, ngay trong sáng mai đưa họ trở về nhà nghe chưa? Nhưng bí thư Điền, em thật sự là không còn biện pháp khác. Tại thị trấn Lâm Sơn này, có khá nhiều người phụ nữ vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình đều trốn ra ngoài. Em phải làm sao bây giờ đây? Tôi có cần biết cậu phải làm sao? Chỉ tiêu lần này cậu buộc phải hoàn thành, nếu không được thì nộp đơn xin từ chức chủ nhiệm ở Ủy ban kế hoạch hóa gia đình đi. Tôi không cần có lính kiểng dưới tay. Nói xong Điền Gia Lượng tắt điện thoại. Đàm Khánh Hổ hoảng hồn khi nhớ tới tờ giấy ghi các bệnh của các cụ cụ già, lật đật chạy nhanh đi lấy thuốc, sau đó hướng tới về phía Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình. Giờ này các cụ ông đang ngồi ở Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình, người thì ăn uống thịt dê, người thì mang thuốc dê ra cuốn hút, kẻ thì ngậm tăm xỉa chân răng tán gẫu. Làm Đàm Khánh Hổ khi tới ngoài cửa nhìn thấy tức gói máu mà không dám làm gì. Em nghe nói đồn trưởng Hoắc muốn được điều đến đồn cảnh sát thành phố, vậy chị có cùng đi theo không? Đinh Nhĩ Cổ nằm kế bên Điền Ngạc Như đang trần truồng bóng loáng thân mình. Cô ta vô cùng thỏa mãn nằm gác đầu vào trước ngực Đinh Nhĩ Cổ, vừa nghe nhịp tim đập của Đinh Nhĩ Cổ, vừa vuốt ve lông ngực của hắn. Chị không muốn đi theo ông ta đâu. À, con em bộ muốn ở tại các thôn của thị trấn Lâm Sơn công tác cả đời sao? Chi bằng để chị nói với chị Thanh Như sắp xếp tìm cách điều em về huyện nhé. Đi đến huyện để làm gì? Tại đó còn gần dưới mí mắt của đồn trưởng hơn. Nếu ở lại đây, chị còn có thể lấy lý do thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Đến nơi đó chị muốn gặp em thì bằng cách nào em nói cũng phải. Nhưng nếu ông ấy được điều đi, nhất định sẽ đem chị mang đi theo đấy. Bộ em không nghĩ tới chị ư? Điền Ngạc Như nhổ một sợi lông ngực của Đinh Nhĩ Cổ rồi hỏi. Xem ra nếu hắn trả lời không thuận tai cô, lập tức sẽ bị mất thêm mấy sợi lông ngực nữa. Thì em nghĩ đến chị nhiều chứ, nhưng cũng không có biện pháp nào cả. Ai biểu em có tật xấu lại thích gần gũi với một người đàn bà có chồng, làm chút việc gì cũng phải lén lén lút lút. Nhưng bất quá như vậy lại càng kích thích. Em lại thích như vậy thì